Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 11 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam bắt cựu chủ tịch Mobifone và quan chức Bộ Thông tin và Truyền thông. Người dùng Việt Nam muốn Facebook trả lời về hợp tác với chính quyền. Những người cuối cùng kẹt trong hang động ở Thái Lan được giải cứu. Quá phụ của khôi nguyên Nobel Lưu Hiểu Ba được trả tự do và sang Đức.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ Công an Việt Nam hôm 10 tháng 7 ra lệnh bắt tạm giam cựu chủ tịch của một trong những nhà mạng di động lớn nhất nước và một quan chức cấp cao của Bộ Thông tin và Truyền thông với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 220 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Động thái này diễn ra vào lúc chính phủ Cộng sản đang mở rộng chiến dịch chống tham nhũng, theo Reuters. Lệnh bắt ông Lê Nam Trà, nguyên chủ tịch tổng công ty viễn thông Mobifone và ông Phạm Đình Trọng, vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được đưa ra cùng lúc với quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực tế, làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước. Mobifone là một trong ba công ty cung cấp dịch vụ di động lớn nhất Việt Nam. Công ty này đã mua cổ phần của công ty cổ phần Audiovisual Global, viết tắt là AVG, với giá gần 8,9 nghìn tỷ đồng, tức khoảng 386,3 triệu đô la Mỹ vào cuối năm 2015, đưa đến nguy cơ gây thiệt hại khoảng 7 nghìn tỷ đồng. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ hồi đầu năm nay, AVG đang trong tình trạng lỗ vào thời điểm được Mobifone mua lại, với khoản lỗ lũy kế ở mức 1,63 nghìn tỷ đồng, tức 70,75 triệu đô la, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2015. Thông báo hôm 10 tháng 7 của Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra thêm về thương vụ mua AVG gây xôn xao dư luận. Kế hoạch cổ phần hóa Mobifone đã được đưa ra từ năm 2005, nhưng cho tới nay vẫn chưa trở thành hiện thực. Hồi đầu năm nay, chính phủ Việt Nam cho biết dự định sẽ bán cổ phần của Mobifone đợt đầu tiên ra công chúng vào năm 2019 và nói thêm rằng công ty Comvic của Thụy Điển đã bày tỏ ý muốn đầu tư vào công ty viễn thông này. Vụ bắt các quan chức truyền thông diễn ra giữa lúc chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam đang tiếp diễn, với nhiều quan chức cấp cao và giám đốc điều hành các doanh nghiệp nhà nước bị bắt và bỏ tù. Đầu năm nay, Việt Nam đã bỏ tù cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng với bản án 31 năm về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tại tòa, ông Thăng, 57 tuổi, phủ nhận có bất kỳ hành vi sai trái nào. Ông là chính trị gia cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, bị bỏ tù trong nhiều thập niên qua.
Giới hoạt động Việt Nam đang thu thập 10.000 chữ ký cho một bức thư sẽ gửi đến Facebook đề nghị mạng xã hội khổng lồ cho biết rõ quan điểm của họ về luật an ninh mạng bị chỉ trích của Việt Nam. Bức thư do luật khoa tạp chí soạn thảo và họ cũng đứng ra phát động việc thu thập chữ ký. Ấn phẩm về pháp luật này ra đời cuối năm 2014 bị chính quyền Việt Nam chặn trên mạng Internet do có nhiều bài viết thúc đẩy cho dân chủ, pháp quyền và nhân quyền. Tạp chí với nhân sự chủ chốt gồm một số nhà hoạt động nổi danh như Trịnh Hữu Long và Phạm Đoan Trang cho hay đến tối ngày 10 tháng 7, thư đề nghị đã nhận được hơn 6.900 chữ ký. Luật an ninh mạng của Việt Nam được thông qua hồi tháng 6 và sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 9 năm nay. Không chỉ giới hoạt động mà cả những công ty thương mại lẫn một số tổ chức quốc tế và chính phủ nước ngoài đã bày tỏ quan ngại về luật này. Họ nêu lý do để lo ngại là luật yêu cầu các hãng có nền tảng Internet như Facebook phải mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam, lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam ở trong nước và cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho chính phủ theo yêu cầu. Trong bối cảnh đó, Facebook với hơn 58 triệu tài khoản ở Việt Nam, nhiều thứ bảy trên thế giới, chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào về luật này. Thái độ như vậy của hãng làm cho nhiều người đặc biệt lo ngại rằng Facebook sẽ hợp tác với chính phủ và phản bội người dùng Việt Nam. Bức thư của luật khoa tạp chí viết, tổng biên tập của tạp chí luật gia Trịnh Hữu Long viết trên Facebook cá nhân rằng chiến dịch vận động ký thư sẽ kéo dài đến ngày 12 tháng 9. Sau đó, thư sẽ được gửi đến ông chủ của Facebook Mark Zuckerberg để đề nghị hãng trả lời một số câu hỏi quan trọng. Những người ký thư muốn biết Facebook có lưu trữ thông tin riêng tư của người dùng ở Việt Nam theo yêu cầu của luật an ninh mạng hay không. Họ cũng chất vấn liệu Facebook có tuân thủ luật này và kiểm duyệt nội dung của người dùng theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam không. Ngoài ra, những người tham gia ký tên nêu đề nghị rằng Facebook cần xác nhận có phải hãng đang lưu trữ dữ liệu trong hàng trăm máy chủ ở Việt Nam hay không. Thư của họ cũng đặt câu hỏi, nếu có thì đó là những dữ liệu gì và chính quyền Việt Nam có tiếp cận được các dữ liệu đó không? Câu hỏi hiện là mối quan tâm lớn tiếp theo là Facebook có cung cấp bất kỳ thông tin nào của người dùng Việt Nam cho chính phủ Việt Nam không? Bức thư viết, và liệu Facebook đã bao giờ chia sẻ dữ liệu người dùng cho bất kỳ công ty Việt Nam nào chưa? Thư cũng nêu ra kịch bản là nếu Facebook có ý định tuân thủ luật an ninh mạng, những người ký thư muốn biết liệu Facebook có sẵn sàng công khai nội dung các yêu cầu của chính phủ Việt Nam và các phản hồi của Facebook đối với các yêu cầu đó hay không? Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, một biên tập viên của luật khoa tạp chí cho VOA biết về kỳ vọng của chiến dịch này.
Chúng tôi muốn là có một kết quả cụ thể, có thể là một cái văn bản trả lời chính thức của Facebook hoặc là một cuộc gặp giữa Facebook và chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ đưa tin về cuộc gặp đấy, không phải là tiếp xúc kín, để công bố những cái phản ứng thật sự, những phản hồi của Facebook thật sự đối với các cáo buộc từ phía người tiêu dùng.
Giới hoạt động vì dân chủ nhân quyền và những người sử dụng khác nhiều lần phàn nàn rằng các thuật toán về kiểm soát bài và tài khoản của Facebook có những sơ hở. Họ cho rằng những người ủng hộ chính quyền thường gọi là dư luận viên hay lợi dụng các nhược điểm về thuật toán đó để báo cáo nội dung xấu, dẫn đến việc Facebook tự động gỡ bài hoặc đóng tài khoản của các nhà hoạt động và những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội. Theo nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, giới hoạt động đã gửi nhiều email chỉ trích và đòi chấn chỉnh về vấn đề này, nhưng phản hồi của Facebook rất chậm chạp. Chị Trang cho biết bức thư lần này nhằm gửi một thông điệp đến mạng xã hội đang chiếm thế áp đảo về lượng người sử dụng, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới, chị nói.
Sự đa nguyên luôn luôn là tốt, sự luôn luôn cần có sự cạnh tranh. Ngoài Facebook là chúng ta còn cần thêm nhiều phương tiện khác nữa. Và nếu như Facebook giả sử hợp tác với cả chính quyền như Việt Nam và Trung Quốc thì chúng ta cũng có thể tìm cách nào đấy để giảm bớt ảnh hưởng của họ hoặc là từ bỏ họ để sang các mạng khác mà tôn trọng người dùng hơn.
Trong những ngày cuối tháng 6, giới hoạt động và những người có tiếng nói ảnh hưởng lớn trên Internet ở Việt Nam ồ ạt mở tài khoản mới trên trang Minds.com, một mạng xã hội hiện có khoảng 100.000 người sử dụng Việt Nam, cực kỳ nhỏ bé so với Facebook. Sau đó, những thảo luận trên mạng cho thấy trong công chúng và giới hoạt động có không ít ý kiến hoài nghi về tính hiệu quả khi sử dụng Minds để truyền thông điệp hoặc thảo luận về các vấn đề chính trị xã hội Việt Nam. Nữ biên tập viên của luật khoa tạp chí nhìn nhận rằng sự tiếc nuối lượng độc giả to lớn trên Facebook hiện nay đối với một số người là một tâm lý dễ hiểu. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên giới hoạt động di chuyển sang một nền tảng xã hội mới. Chị Trang nhắc lại việc Yahoo đóng cửa blog hồi hè năm 2009. Nhưng sau vài tháng, những người có tầm ảnh hưởng trên mạng đã nhanh chóng làm quen với Facebook và sử dụng hữu hiệu mạng này. Từ ví dụ đó, chị hy vọng rằng điều tương tự cũng có thể đạt được với mạng Minds. Đánh giá một cách thực tế, chị Trang nhận định rằng hiện tại và có thể là trong tương lai, Minds khó có thể đạt quy mô bằng Facebook, song việc đa dạng hóa các phương tiện để truyền thông điệp là điều nên làm, chị nhấn mạnh.
Kể cả Minds có thể là số lượng người làm ít hơn Facebook, thì chúng ta nên thêm một cái mạng xã hội nữa. Ở những nước độc tài như Việt Nam, khi mà truyền thông chính thống bị quá miệng như thế, người dân chỉ còn có truyền thông gọi là phi chính thống, thì truyền thông phi chính thống phát triển càng mạnh càng tốt. Chúng ta không nên để sự phụ thuộc vào bất kể một công ty nào cả.
Luật khoa tạp chí cho biết, cùng với chiến dịch thu thập 10.000 chữ ký cho thư kiến nghị gửi đến Facebook, giới hoạt động cũng sẽ tiếp tục các bài viết và các vận động khác để trì hoãn hoặc xóa bỏ luật an ninh mạng mà họ gọi là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Một ngôi trường nổi dành cho học sinh gốc Việt sống trên hồ Tonle Sap, Campuchia vừa được khánh thành vào ngày 9 tháng 7. Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngôi trường được tài trợ bởi Ủy ban Nhà nước về vấn đề người Việt ở nước ngoài, trực thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tin cho hay có 289 hộ gia đình người Việt sống ở làng Kho Khe, tỉnh Pursat trên hồ Tonle Sap. Gần 100 học sinh trong làng từ lớp 1 đến lớp 3 sẽ theo học chương trình của Việt Nam tại ngôi trường nổi này. Đây được xem là một nền tảng giúp cho giới trẻ người Việt bảo tồn văn hóa quê hương và hòa nhập trong cộng đồng người Việt và người Khmer. Trước đó vào tháng 3, một ngôi trường nổi khác dành cho học sinh Việt Nam cũng đã được xây dựng trên hồ Tonle Sap. Tỉnh Pursat là nơi có số lượng người Việt đông nhất trong vùng Tây Bắc Campuchia, với khoảng 7.000 người và hầu hết là ngư dân. Cuộc sống của người Việt trên hồ Tonle Sap vốn rất nghèo khó và bấp bênh. Hồi tháng 10 năm ngoái, nhà chức trách Campuchia đã tiến hành một chiến dịch tước giấy tờ của những người nhập cư bị liệt vào dạng bất hợp pháp, chủ yếu trong số này là người Việt, với hơn 70.000 người, bất chấp thực tế nhiều gia đình đã định cư tại đây qua nhiều thế hệ. Cũng vì tình trạng bất hợp pháp này mà người Việt tại đây bị xem như những người vô tổ quốc. Họ không có bằng lái xe, không thể mở tài khoản ngân hàng, không mua được nhà cửa hay đi làm tại công xưởng. Con cái họ thường thất học vì không được phép học ở các trường công lập. Nhiều người trở thành nạn nhân của tệ nạn hối lộ và sách nhiễu của đủ mọi loại công an từ ngư nghiệp, môi trường đến cảnh sát biển, theo New York Times.
Niềm tự hào Việt Nam ở World Cup gây tranh cãi. Việc nhiều người Việt dương quốc kỳ bày tỏ niềm tự hào Việt Nam ở World Cup đang gây tranh luận trên mạng xã hội, trong khi giải vô địch bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới hồi kết. Các hình ảnh trên truyền thông cũng như Facebook thời gian qua cho thấy nhiều người Việt đã tới Nga xem World Cup dù tuyển quốc gia không có mặt trong 32 đội thi đấu. Không ít người mặc trang phục có in hình cờ đỏ sao vàng cũng như mang quốc kỳ tới sân vận động, cổ vũ các đội tuyển nước ngoài thi đấu. Sau đó, một bài viết của Tuổi Trẻ có tựa đề World Cup thì liên quan gì, sao lại tự hào Việt Nam gây nhiều tranh luận. Tác giả Huy Đăng thể hiện sự khó hiểu khi tác nghiệp ở Nga về việc có người tự hào khi thấy quốc kỳ Việt Nam tung bay trên khán đài World Cup. Bài viết đã được đổi tựa đề sau khi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều có đoạn. Trong quan điểm cá nhân, tôi cũng không phản đối việc dương quốc kỳ Việt Nam ở World Cup, nhưng cảm nhận tự hào lại là một chuyện khác. Một bạn đọc tên Trần Hoàng bình luận bên dưới, dương quốc kỳ Việt Nam ở World Cup là chưa đủ, phải căng thêm băng rôn, Việt Nam vô địch nữa, thế giới mới biết mình là ai. Trên mạng xã hội Facebook được nhiều người sử dụng nhất Việt Nam, cô Nguyễn Ngọc Nữ, người đẹp ảnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, đăng nhiều hình về chuyến đi Nga nhân dịp World Cup vừa qua. Cô viết, xin trích, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về chuyến hành trình của tôi, niềm mơ ước để tà áo dài dân tộc và quốc kỳ Việt Nam được tung bay trên các sân vận động World Cup 2008. Và tôi đã làm được rồi. Có người hỏi chúng tôi mục đích của các bạn là gì? Tôi mỉm cười và trả lời rằng, tôi muốn thì tôi cố gắng làm cho bằng được, vậy thôi. Chị Lê Phương, một người phe vé ở Moscow, cho VOA Việt ngữ biết rằng không chỉ có cộng đồng người Việt ở địa phương, mà còn có đông người từ trong nước sang Nga theo dõi giải vô địch bóng đá thế giới. Chị nói thêm.
Việt Nam mình rất là yêu bóng đá. Cho nên là về làm thuê bên Nga cố gắng có tiền để mua được cái vé, mà vé thì cũng không phải là rẻ. Cả người Việt Nam, bên Việt Nam cũng sang nữa đây. Họ cũng dám bỏ một số tiền rất là lớn ra, như là những cái vé VIP, những cái vé khách mời rất là đắt.
Người phụ nữ ở Nga nhiều năm này cho hay rằng dù giải vô địch bóng đá thế giới khiến việc kinh doanh tại chợ đầu mối gặp khó khăn hơn do các quy định về giao thông trong dịp này, người Việt vẫn cổ vũ nhiệt tình và không than thở. Khi được hỏi về bài viết của báo Tuổi Trẻ, chị Phương nói,
cái này là không đúng, bởi vì như thế nào thì mình cũng là người Việt Nam. Mình đang sống ở bên Nga, mình đang sống ở bên Mỹ hay bên Anh hay bên bất kỳ đâu thì mình cũng vẫn là người Việt Nam. Cho nên là mình phải tự hào cái bản sắc dân tộc của mình và mình phải bảo vệ cái quốc kỳ của mình.
Chị cho hay tiếp rằng nhiều du khách Việt sang xem World Cup cũng nhập ra tùy tục khi mang theo cả cờ Nga cùng với quốc kỳ Việt Nam. Theo FIFA, dù đội tuyển không có mặt ở World Cup, các cổ động viên hâm mộ bóng đá của Trung Quốc vẫn đổ tới Nga mua hàng chục nghìn vé hơn cả các fan của đội Anh. Cũng giống như các khách du lịch Việt Nam, theo các hình ảnh được các hãng thông tấn đăng tải, họ cũng mặc áo in cờ và vẫy quốc kỳ trên khán đài, cùng với các bảng hiệu quảng cáo trên sân bằng tiếng Hoa nhắm tới công dân quốc gia đông dân nhất thế giới. Reuters nhận định rằng sự hiện diện đông đảo của các cổ động viên Trung Quốc cho người ta có cảm giác thoáng qua rằng đây là World Cup của người Trung Quốc. Anh Nguyễn Đức Thuần, người điều hành tour đưa du khách Việt Nam tới Nga xem World Cup, cho VOA Việt ngữ biết rằng trước khi sang nơi được mệnh danh là xứ sở Bạch Dương, công ty Anh tặng cho khách áo in hình cờ đỏ sao vàng của Việt Nam để khi khách đến sân vận động thể hiện màu cờ sắc áo, giúp mọi người chú ý đến Việt Nam mình. Về việc bày tỏ niềm tự hào Việt Nam tại các trận đấu ở Nga, anh nói thêm.
Mình cứ nghĩ đơn giản đi, đừng làm quá trầm trọng lên. Họ muốn vừa thể hiện tình yêu bóng đá, muốn vừa thể hiện tình cảm xuất xứ là tôi là người Việt Nam, tự hào tôi là Việt Nam.
Bóng đá được coi là một trong những môn thể thao được nhiều người ưa thích nhất Việt Nam. Đầu năm nay, dù bị đánh bại trong trận chung kết giải vô địch U23 châu Á, các cầu thủ trẻ vẫn được chào đón như những người hùng khi về nước. Sự kiện này cũng đã tốn nhiều giấy mực của báo chí trong nước. Theo giới phân tích, giải vô địch bóng đá World Cup là sân chơi quá tầm đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam trong nhiều năm nữa.
Các nhân viên cứu hộ đã giải thoát 4 người cuối cùng trong số 12 cậu bé người Thái Lan cùng huấn luyện viên bóng đá của các em từ sâu bên trong một hang động ngập nước hôm thứ Ba. Một kết thúc thành công cho một nhiệm vụ nguy hiểm đã lôi cuốn sự chú ý của cả thế giới trong hơn 2 tuần qua. Đội bóng đá mang tên Heo Rừng, tuổi từ 11 đến 16, và huấn luyện viên 25 tuổi của các em đã bị mắc kẹt trong hang vào ngày 23 tháng 6, trong khi đi thám hiểm hệ thống hang động này ở tỉnh Chiang Rai ở miền Bắc, khi một trận mưa gió mùa làm ngập các đường hầm. Chúng tôi không chắc liệu đây có phải là phép lạ, khoa học hay gì khác không. Tất cả 13 thành viên của đội Heo Rừng giờ đã ra khỏi hang động. Đơn vị biệt kích hải quân Thái Lan, lực lượng dẫn đầu cuộc giải cứu, viết trên trang Facebook của mình, nói thêm rằng tất cả đều an toàn. Các thợ lặn người Anh tìm thấy 13 người trong tình trạng đói bụng, ngồi ru rú trong bóng tối trên một bãi bùn lầy lội trong một khoang bị ngập nước một phần, vài cây số bên trong khu hang động Tham Loan vào thứ Hai tuần trước. Sau nhiều ngày suy tính làm thế nào để đưa 13 người ra ngoài, một hoạt động cứu hộ đã được khởi động vào Chủ nhật khi 4 cậu bé đầu tiên được đưa ra ngoài bằng cách cột vào các thợ lặn giải cứu. 4 em khác được giải cứu hôm thứ Hai và 4 em cuối cùng và huấn luyện viên được đưa ra vào ngày thứ Ba, khơi ra những tràng pháo tay khi những chiếc xe cứu thương và máy bay trực thăng đi ngang qua. Niềm hân hoan cũng đượm nỗi buồn vì một người từng là thợ lặn hải quân Thái Lan thiệt mạng hôm thứ Sáu, trong khi đang thực hiện một nhiệm vụ tái tiếp liệu bên trong hang. Các nhân viên cứu hộ đưa ra ngoài 5 chiếc cáng cuối cùng, từng cái một trong suốt ngày thứ Ba, và họ được máy bay trực thăng đưa đến bệnh viện. Trưởng nhiệm vụ giải cứu Narongsak Osotanakon nói chuyện với báo giới vào cuối nhiệm vụ kéo dài 17 ngày, đến một trung tâm truyền thông giữa một tràng pháo tay. Ông xác nhận rằng một nhân viên sơ cứu và tất cả các thợ lặn biệt kích hải quân tham gia trong nhiệm vụ giải cứu đều đã rời khỏi hang một cách an toàn. Không ai nghĩ chúng tôi có thể làm được việc này. Đó là lần đầu tiên trên thế giới, ông nói. Đó là nhiệm vụ bất khả thi của đội Thái Lan. Những anh hùng lần này là mọi người khắp thế giới, ông nói thêm, nhắc đến đội ngũ đa quốc gia hỗ trợ nhiệm vụ giải cứu. Nhiệm vụ này thành công vì chúng tôi có sức mạnh của tình yêu. Mọi người đã gửi sức mạnh tình yêu đến 13 người. Các quan chức cho biết chi tiết về hoạt động giải cứu sẽ được tiết lộ hôm thứ Tư. 8 cậu bé được đưa ra hôm Chủ nhật và thứ Hai nhìn chung trong tình trạng sức khỏe tốt, và một số em đã xin được ăn sáng là bánh mì sô-cô-la, các quan chức cho biết trước đó. 2 trong số các cậu bé nghi là nhiễm trùng phổi, nhưng 4 cậu bé từ nhóm đầu tiên được cứu sống đều đi lại được trong bệnh viện. Các tình nguyện viên từ những nơi xa xôi như Úc và Mỹ đã hỗ trợ nỗ lực giải cứu các cậu bé. Các nhân viên quân sự của Mỹ cũng giúp đỡ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi cuộc giải cứu. Thay mặt Hoa Kỳ, xin chúc mừng các biệt kích hải quân Thái Lan và tất cả mọi người về cuộc giải cứu thành công 12 cậu bé và huấn luyện viên của các em khỏi hang động nguy hiểm ở Thái Lan, ông Trump nói trên Twitter. Thật là một khoảnh khắc đẹp, tất cả được giải thoát, làm tốt lắm. Các nhà chức trách không tiết lộ danh tính của 4 cậu bé khi họ được đưa ra ngoài. Cha mẹ của 4 cậu bé được cứu hôm Chủ nhật được cho phép nhìn thấy chúng qua một cửa sổ kính ở bệnh viện, các quan chức y tế công cộng cho biết hôm thứ Ba, nhưng các em đang tạm thời bị cách ly. Các cậu bé đang bị cách ly với cha mẹ vì nguy cơ nhiễm trùng và có thể sẽ được giữ trong bệnh viện trong một tuần để làm xét nghiệm, các quan chức cho biết trước đó.
Bắc Kinh hôm 10 tháng 7 cho phép quá phụ của Lưu Hiểu Ba, người Trung Quốc được trao giải Nobel Hòa Bình, được tự do để đến Berlin sau 8 năm bị quản thúc tại gia. Việc giam giữ này đã làm cho nhà thơ Lưu Hà bị trầm cảm và khiến dư luận quốc tế cực lực chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Bắc Kinh. Việc thả tự do cho bà Hà, người chưa bao giờ bị cáo buộc bất cứ tội hình sự nào, là kết quả của nhiều năm vận động của các chính phủ phương Tây và các nhà hoạt động. Bà Hà được thả tự do chỉ một ngày trước khi tròn một năm kỷ niệm ngày mất của nhà bất đồng chính kiến và là chồng bà, ông Lưu Hiểu Ba, người lúc đó đang thụ án tù giam vì tội xúi giục chống phá nhà nước. Em trai của bà Hà, Lưu Huy, viết trên một trang truyền thông xã hội rằng chị gái đã rời Bắc Kinh sang châu Âu vào buổi trưa để bắt đầu cuộc sống mới của chị Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và chăm sóc chị trong những năm qua. Tôi hy vọng từ nay trở đi cuộc sống của chị sẽ bình an và hạnh phúc. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hiện đang ở thăm Đức. Quốc gia này hồi tháng 5 cho biết họ sẽ chào đón quá phụ của ông Lưu Hiểu Ba sau khi xuất hiện một đoạn ghi âm bà Hà khóc trong tuyệt vọng và mất hy vọng sẽ có thể rời khỏi Trung Quốc. Những người bạn thân của bà Hà, ông Gao Yu, một cựu nhà báo ở Bắc Kinh, và ông Wu Yangwei, được biết tới với bút danh Yedu, nói rằng bà đã lên chuyến bay của hàng không Phần Lan Finnair để tới Berlin cất cánh vào sáng ngày 10 tháng 7. Ông Wu cho biết ông đã nói chuyện với người anh trai của bà Hà là Lưu Tong. Ông Wu nói qua điện thoại từ thành phố Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc, cho biết bà Lưu Hà đã bị cách ly trong nhiều năm. Tôi hy vọng rằng được tới một đất nước tự do sẽ làm cho Lưu Hà thoát khỏi những chấn động và những vết thương trong nhiều năm qua. Nhưng người bạn này cho biết bà Hà muốn tới Đức vì ở đó bà có một nhóm bạn từng là những nhà bất đồng chính kiến và trong giới văn học của Trung Quốc. Thủ tướng Angela Merkel thường xuyên gặp gỡ những nhà bất đồng chính kiến trong các chuyến thăm tới Trung Quốc, bao gồm một chuyến thăm vào tháng 5 vừa qua và đã đưa trường hợp của bà Lưu Hà ra với các quan chức Trung Quốc, theo những người biết về vấn đề này cho biết. Khi Lưu Hiểu Ba qua đời vì ung thư gan, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã thúc giục chính phủ Trung Quốc cho phép bà Lưu Hà và em trai của bà rời đất nước này để tới Đức. Vào tháng 12 năm 2009, Trung Quốc tuyên ông Lưu Hiểu Ba bản án 11 năm tù giam vì các cáo buộc kích động lật đổ quyền lực nhà nước sau khi ông tham gia viết một tuyên ngôn kêu gọi thay đổi chính trị và tự do hóa kinh tế. Ngay sau khi Ủy ban Nobel trao giải hòa bình cho ông Lưu Hiểu Ba vào năm 2010 và làm Bắc Kinh tức giận, các giới chức Trung Quốc đã quản thúc bà Lưu Hà tại nhà. An ninh canh giữ xung quanh nhà bà ở Bắc Kinh mọi lúc và hạn chế việc bà tiếp cận Internet cũng như với thế giới bên ngoài. Họ chỉ cho phép bà thỉnh thoảng gọi điện cho một số người bạn nhất định. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10 tháng 7 nói rằng bà Lưu Hà đã sang Đức và cho biết bà đi chữa bệnh theo ý nguyện của bà. Vào ngày 10 tháng 7, Nhật Bản vẫn đang nỗ lực để phục hồi cơ sở hạ tầng kỹ thuật sau thiên tai được xem là tồi tệ nhất trong vòng 36 năm qua, giết chết ít nhất 155 người và những người sống sót đang đối diện với các nguy cơ sức khỏe do nhiệt độ cực nóng và tình trạng thiếu nước trong lúc các nhân viên cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở miền Tây Nhật Bản hồi tuần trước đã mang lại sự chết chóc và hủy diệt, đặc biệt là tại các khu dân cư được xây dựng cách đây nhiều thập niên gần sườn dốc. Chính phủ cho biết có khoảng 67 người mất tích. Thủ tướng Shinzo Abe đã phải hủy bỏ một chuyến đi nước ngoài để lo việc đối phó với thảm họa đã khiến hàng triệu người phải di tản. Hiện đã có điện lại cho khoảng 3.500 hộ, nhưng hơn 200.000 người vẫn không có nước trong lúc phải sống dưới ánh mặt trời thiêu đốt, với nhiệt độ chạm 33 độ C ở một số khu vực khó tiếp cận nhất như thành phố Kurashiki. Nhiều con đường bị bùn khô, đóng cứng, xả đầy bụi mỗi khi xe cộ đi ngang qua. 1/4 quận Mabi thuộc khu vực dễ bị lũ lụt Kurashiki nằm hẹp giữa hai con sông bị ngập hoàn toàn sau khi dòng nước mạnh gây vỡ đê. Chính phủ đã dành ra 70 tỷ yên, khoảng 631 triệu đô la Mỹ cho cơ sở hạ tầng và dự trữ thêm 350 tỷ yên, tức khoảng 3,15 tỷ đô la. Theo Reuters, dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Taro Aso cho biết thêm rằng ngân sách bổ sung sẽ được xem xét nếu cần thiết. Một số cư dân Mabi đã xem thường những cảnh báo về trận lũ lụt lịch sử trong khu vực. Hầu hết các trường hợp tử vong trong khu vực Hiroshima bị ảnh hưởng nặng nề là do sạt lở đất tại những khu vực mà nhà được xây dựng trên sườn dốc từ những năm 1970. Nhiều người sinh sống tại đây mấy mươi năm qua chưa từng gặp thảm họa như vậy bao giờ. Cũng trong ngày 10 tháng 7, một lệnh di tản mới đã được đưa ra tại một phần của Hiroshima sau khi một con sông tràn bờ ảnh hưởng đến 23.000 người. Một cơn bão khác, Typhoon Maria, đang hướng đến các đảo xa của chuỗi đảo Okinawa nhưng đã bị suy yếu và dự kiến sẽ không tác động đến bốn hòn đảo chính của Nhật.
Tổng thống Donald Trump bắt đầu chuyến đi châu Âu một tuần vào ngày 10 tháng 7 với những lời chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO và dự đoán chặng dễ dàng nhất trong chuyến đi là cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Khi rời Nhà Trắng để bắt đầu chuyến công du bốn quốc gia châu Âu, ông Trump gần như không tỏ ý trấn an các đồng minh đang lo ngại về nguy cơ thiệt hại mà ông có thể gây ra cho hiệp ước bảo vệ lẫn nhau xuyên Đại Tây Dương vốn đã tồn tại và phát triển 69 năm qua, và khả năng ông hoan nghênh ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump nói hôm thứ Ba rằng ông không thể nói ngay bây giờ là ông Putin là bạn hay thù, nhưng gọi ông Putin là một đối thủ cạnh tranh. Cộng đồng tình báo Mỹ đã kết luận rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 để giúp sức cho chiến dịch tranh cử của ông Trump và cảnh báo sẽ có thêm những âm mưu can thiệp nữa vào cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 ở Mỹ và cuộc bầu cử ở châu Âu. Phát biểu trước các nhà báo trước khi rời Washington đi Brussels để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Trump đã chỉ trích hiệp ước này và nói rằng, thành thật mà nói, nó giúp cho họ nhiều hơn là giúp cho chúng ta. Ông Trump đã áp lực đòi các nước NATO phải hoàn thành nghĩa vụ đóng góp 2% GDP của họ cho chi phí quốc phòng của NATO từ nay cho đến năm 2024. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông cũng đã đề xuất rằng ông chỉ bảo vệ các quốc gia NATO hoàn thành nghĩa vụ của mình. Ông liên tục chỉ trích các nước NATO về việc không chi trả một cách công bằng phần nghĩa vụ của mình. Từ Bỉ, ông Trump sẽ đến London, nơi chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May đang trong tình trạng xáo trộn vì kế hoạch rời khỏi Liên minh châu Âu. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk hôm thứ Ba nói trong một thông điệp gửi tới ông Trump rằng rất đáng để biết ai là người bạn chiến lược và ai là vấn đề chiến lược của bạn. Ông Tusk nhắc lại rằng châu Âu đang chi tiêu cho quốc phòng nhiều hơn Nga và ngang với Trung Quốc. NATO ước tính rằng 15 thành viên, tức hơn một nửa, sẽ đáp ứng nghĩa vụ góp chi tiêu trước năm 2024 dựa trên xu thế hiện nay. Chuyến đi kéo dài một tuần của ông Trump đến châu Âu sẽ tiếp tục với điểm dừng ở Scotland trước khi kết thúc bằng một cuộc họp với ông Putin ở Helsinki, Phần Lan. Nói về những cuộc gặp gỡ cấp cao trong chuyến đi, ông Trump cho rằng ông Putin có thể là người dễ nhất trong số họ. Tôi cho rằng việc hòa thuận với Nga, với Trung Quốc, với những nước khác là một điều tốt, không phải là một điều xấu, Reuters dẫn lời ông Trump nói. Cuộc họp dự kiến sẽ được theo dõi sát sao để xem liệu ông Trump sẽ lớn tiếng hay hoan nghênh ông Putin, người đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, bất chấp những bằng chứng trái ngược. Tối ngày 9 tháng 7, Tổng thống Donald Trump công bố đề cử thẩm phán Brett Kavanaugh làm thẩm phán tòa án tối cao của Hoa Kỳ. Ông Kavanaugh đang là thẩm phán của tòa án phúc thẩm khu vực tư pháp liên bang thủ đô Washington từ năm 2006 tới nay và từng là cố vấn của cựu Tổng thống George W. Bush. Ông Kavanaugh từng làm việc cho ông Kenneth Starr, một công tố viên độc lập tham gia cuộc điều tra về vụ bê bối của cựu Tổng thống Bill Clinton với một nữ thực tập sinh Nhà Trắng. Ông Kavanaugh cũng từng làm thư ký luật cho thẩm phán Anthony Kennedy vào năm 1993, sau đó là cố vấn văn phòng Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George W. Bush. Chính Tổng thống Bush là người đề cử ông Kavanaugh làm thẩm phán cho tòa án phúc thẩm khu vực tư pháp liên bang thủ đô Washington. Ông Kavanaugh, 53 tuổi, có sinh quán ở Washington, nhưng trưởng thành ở bang Maryland. Sau khi tốt nghiệp trường luật Yale, ông làm thư ký tòa án cho hai thẩm phán liên bang và ông Kennedy. Tổng thống Trump cho biết trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 9 tháng 7, thẩm phán Kavanaugh có bằng cấp hoàn hảo, trình độ tuyệt vời và cam kết với sự công bằng trước pháp luật. Ông Kavanaugh là một luật gia xuất sắc với cách trình bày rõ ràng và hiệu quả. Ông Kavanaugh có thể được coi là luật gia sắc sảo nhất trong thời đại của chúng ta. Thẩm phán Kavanaugh gần đây đã lên tiếng bất đồng với một quyết định của tòa án cho phép một thiếu nữ nhập cư bất hợp pháp được phá thai. Đây là lần thứ hai Tổng thống Trump đề cử thẩm phán cho tòa án quyền lực nhất nước Mỹ. Ông Kavanaugh sẽ ra điều trần trước Thượng viện để được chấp thuận cho vị trí này. Nếu được Thượng viện Mỹ chấp thuận, thẩm phán Kavanaugh sẽ thay thế thẩm phán tối cao pháp viện Anthony Kennedy, người vừa loan báo nghỉ hưu trong mùa hè này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.